Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta tiếp tục đến với sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 28, bài thứ hai với đề tài giữ lòng trung tín, về bức thư gửi cho hội thánh Smyrna, một trong 7 thư tín mà Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng được ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3. Đây không phải chỉ là một lá thư gửi cho một hội thánh trong lịch sử cả ngàn năm trước, nhưng là lá thư gửi cho hội thánh hiện tại, cho tất cả những ai thuộc về Chúa để lắng nghe và đáp ứng. Cho nên xin chúng ta kính cẩn dọn lòng để đến với lời Chúa, với lời cầu xin Chúa cho chúng ta nghe, hiểu và làm theo. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại về điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Chúng ta vừa đọc lá thư thứ hai mà Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Smyrna. Chúng ta sẽ tuần tự học từ 7 bức thư mà Chúa Cứu Hội Thánh gửi cho 7 hội thánh trong vùng Tiểu Á qua ngoài viết của sứ đồ Giăng, hiện đang bị đày trên côn đảo Patmo. 7 bức thư này cũng được gửi cho tất cả những hội thánh trong quá khứ cho đến hiện tại, vì 7 hội thánh là đại diện cho tất cả những hội thánh trong nhiều thời đại lịch sử. Vì thế, để chúng ta có thể thâm hiểu rõ ràng hơn về vấn đề của hội thánh và của chúng ta, và lời khuyến khích lẫn khuyến cáo của Chúa, tôi xin quý thính giả đọc trở lại toàn vẹn 3 đoạn đầu tiên của sách Khải Huyền. Ai chưa đọc, đây là cơ hội quý báu trong tuần để bắt đầu. Ai đã đọc rồi, xin mời đọc lại suy nghiệm lời Chúa cách mới mẻ hơn. Đây là bài tập lâu lâu một lần tôi nhắc lại để chúng ta có thể cùng nhau trở lại với lời Chúa cách kỉnh kiền. Đặc biệt xin nhớ rằng sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đoạn 1 là căn bản cho sự liên hệ của Chúa đối với hội thánh trong đoạn 2 và đoạn 3. Những điều đã được mặc khải là chỗ nối kết của sự đo lường, răn dạy, khuyên bảo từ Chúa đến với hội thánh, nghĩa là từ Chúa đến với chúng ta. Cho nên chúng ta khi đọc nối kết đoạn 1 là căn bản và sự bày tỏ trong sự liên hệ đó trong đoạn 2 và đoạn 3 trong 7 thư mà Chúa gửi cho 7 hội thánh. Trong thư đầu tiên gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Đức Chúa Giê-xu đã thiết lập tiêu chuẩn đo lường đầu tiên của một hội thánh thật, một đức tin thật, đó là lòng yêu thương, lòng yêu kính Chúa bày tỏ rõ ràng từ nơi đó lòng yêu thương nhau. Trong thư gửi cho hội thánh Smyrna, Chúa thẩm định tiêu chuẩn thứ hai để đo lường thực chất của hội thánh, và sự đo lường đó là điều khổ nạn. Và nếu hội thánh có một sự mâu thuẫn trầm trọng như hội thánh Ê-phê-sô, đó là vấn đề theo Chúa mà không yêu Chúa, hay là hầu việc phục vụ nhưng không yêu kính thờ phượng hết lòng, thì câu trả lời cho tệ nạn lớn này đó là sự chịu khổ cho Chúa. Một hội thánh chịu khổ là một hội thánh trung thực. Một người tín đồ chịu khổ vì đức tin là người đối diện rõ ràng với sự cạn cợt hời hợt bề mặt của đức tin mình. Vì không ai chịu khổ cho những điều mình chỉ tin cạn cợt, yêu mến, hời hợt và chỉ quan tâm một phần nhỏ trên bề mặt mà thôi. Sự khổ nạn, sự đau đớn là liều thuốc chữa cơn bệnh hời hợt, là câu trả lời cho vấn đề cạn cợt lơ là trên bề mặt đức tin của rất nhiều người tín đồ. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu thơ cho hội thánh với lời xưng hô Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Đây là lời đầy thẩm quyền và oai dũng, là danh xưng mà sứ đồ Giăng trong đoạn 1 khi nghe đến thì ngã dài xuống đất như người chết. Với hội thánh Smyrna là hội thánh đã, đang và sẽ phải đi qua nhiều khổ nạn đức tin, đây là lời xưng hô đầy an ủi. Như là lời Chúa đã phán cùng sứ đồ Giăng khi ông ngã xuống sấp mặt trong kinh hoàng. Đừng sợ chi. Lời phán êm dịu của một sự yên ủi lớn cho sứ đồ Giăng và cho hội thánh Smyrna và cho tất cả những người đi trong hoạn nạn của đức tin. Đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ rằng Ngài là đấng sống vĩnh hằng, đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ngài nhấn mạnh rằng Ngài là Chúa của thời gian và của không gian. Ngài là đấng có trước khi mọi sự bắt đầu và Ngài sẽ còn tồn tại mãi mãi và không bao giờ có sự cuối cùng. Chúa muốn nói rõ ràng với hội thánh Smyrna rằng Chúa là đấng cầm quyền trên thời gian và lịch sử. Ngài nắm thời gian và nắm tất cả những điều xảy ra trong bàn tay Ngài. Từ đời đời về trước cho đến đời đời về sau, Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của lịch sử. Ngài thẩm định lịch sử từ lúc sơ sinh bắt đầu cho đến trang chót của những ngày cuối cùng. Và lời xưng thứ hai của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng chết rồi mà đã sống lại. Chúa là Chúa của sự sống và sự chết. Chúa nắm vấn đề sống chết trong tay. Chúa đã thắng hơn sự chết. Cho nên điều thứ nhất, Chúa muốn nhắc lại Chúa là Chúa của lịch sử, tể trị trên tất cả mọi việc lớn nhỏ trong lịch sử. Và điều thứ hai, Chúa là Chúa của sự sống và sự chết. Không phải chỉ là tể trị trong những gì đã xảy ra trong cuộc sống bây giờ và mai sau, nhưng cũng là đấng thẩm định sự sống và sự chết bây giờ và mai sau. Với những người tín hữu đối diện với khổ nạn đức tin, với tất cả những mất mát trước mặt, thì hai lẽ thật này là rường cột và nền tảng của đời sống cho họ. Chúa tể trị, nắm tất cả thời gian và lịch sử trong tay, trong đó có ngày tháng và những dữ kiện xảy ra trong đời sống của họ. Thứ hai, Chúa là đấng đời đời cầm quyền trên sự sống và sự chết. Đó là những điều họ phải đối diện hàng ngày, và bây giờ những điều đó nằm trọn thành trong tay Chúa. Đó là lý do bức thư này đến với hội thánh Smyrna, vì đời sống đức tin của họ đối diện với những thách thức vô cùng. Đức tin của hội thánh Smyrna không chỗ nào để có thể còn lại sự hời hợt, còn lại sự có lệ, còn lại vấn đề trên bề mặt mà thôi. Đức tin với họ là đức tin sống chết, và họ sẽ phải đối diện sự sống chết, nhưng trong vòng tay của đấng nắm lịch sử và đấng nắm thời gian, ở dưới quyền chủ động của đấng có quyền làm cho sống và làm cho chết. Lá thư gửi cho thiên sứ của hội thánh Smyrna, Chúa viết, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna. Chúng ta đã học trong những lần trước, đây là viết cho người lãnh đạo hội thánh, mục sư trưởng lão, là người lo việc giảng dạy, rao truyền lời Chúa và hướng dẫn hội thánh. Nơi đây là nơi nối kết trách nhiệm, và đây là nơi lời Chúa đụng đến, xoáy mạnh và an ủi hướng dẫn. Tức là Chúa nói rằng đây là lẽ thật phải được truyền rao dạy dỗ cho tất cả những con dân của Chúa, để họ hiểu điều căn bản, để đứng trên vầng đá chắc chắn của ơn sủng Chúa khi đối diện khó khăn. Hội thánh Smyrna là một hội thánh chịu bắt bớ, chịu khổ, và họ mang một tên rất là thích hợp. Smyrna, Smyrna, như chúng ta đã nói lần trước, có nghĩa là mộc dược. Mộc dược là một thuốc thơm ra từ một loại cây gai. Người ta chặt cây về, bẻ ra, đập dập ra để ép chất nước thơm ở trong gỗ. Và khi cây được ép nát thì bốc lên một mùi thơm rất nồng. Cũng là hình ảnh của một hội thánh chịu khổ nạn, một đời sống đức tin bị bác bớ, thì trong sự vỡ lở tan nát thì toát ra một chất hương có mùi thơm thiêng liêng đạp lòng Đức Chúa Trời, như một của lễ dâng cao lên cho Thiên Chúa. Để có thể hiểu vấn đề của hội thánh Smyrna đang phải đối diện, chúng ta cần nhìn qua bối cảnh địa lý và chính trị của thành phố Smyrna. Nói về thành phố thì Smyrna là một thành phố giàu có và sung túc, ngang ngửa với thành phố Epheso, vì cũng có một hải cảng và cũng có một dòng sông nổi tiếng chảy qua thành phố, đó là dòng sông Merlis. Trong thời đó có ba thành phố Epheso, Smyrna và Pergam tranh nhau để được chiếm tên danh dự đệ nhất Á Châu. Các đồng tiền tại Smyrna có in dấu đẹp nhất Á Châu. Và dân thành Smyrna rất tranh đua, cạnh tranh chiến đấu với nhiều công khó để có thể đứng đầu với vinh dự này. Đây là điều rất quan trọng cho dân thành phố và là niềm kiêu hãnh vô cùng. Chúng ta tự hào về dân tộc tính, về văn hóa, về đất nước thế nào, thì những cảm xúc và xoáy động của một cộng đồng được thể hiện trong thời đó trong khuôn khổ giới hạn của thành phố cũng như vậy, nhưng mạnh mẽ cũng không kém. Chúng ta phải hiểu lịch sử của Smyrna mới hiểu tại sao hội thánh Smyrna chịu nhiều bắt bớ. Trong khi đó tại Epheso, 40 dặm khoảng 60 cây số về phía nam, hay là Bergam 100 dặm hay là 140 cây số về phía bắc, thì vấn đề bắt bớ lại rất ít. Địa thế của Smyrna nằm ở cửa ải, và khi một đạo quân xâm lăng đánh vào vùng Tiểu Á từ phía biển thì không thể nào đánh vào thành phố Epheso hay là Bergam được, nhưng phải đánh vào thành phố Smyrna, vì thế có tên là cửa ải Epheso, giống như từ bên Trung Hoa đánh vào Việt Nam thì phải đi qua ải Nam Quan. Smyrna giống như một chiến tuyến phòng thủ cho các thành trong vùng, cho nên Smyrna bị tai hại rất nhiều trong các cuộc chiến tranh. Thành phố bị sang bằng bởi đạo binh Lydians, sau này được Alexander Đại Đế xây dựng lại. Hai lần đã bị sập đổ bởi cơn động đất lớn, và hoàng đế La Mã Caesar Augustus và Marcus Aurelius xây lại cách huy hoàng hơn trước. Tại sao những dữ kiện này quan trọng để hiểu về hoàn cảnh hội thánh tại Smyrna? Trong các trận chiến tranh, trong các lần thiên tai và nhiều lần thành phố đã bị động đất làm tan tành, thì thành phố đứng về phía của đế quốc La Mã. Họ chọn đứng ở dưới sự che chở và sự liên minh với đế quốc La Mã. Đây là một sự chọn lựa khôn ngoan, vì từ đó họ đã được chiến thắng lớn và có một sự liên hệ rất đặc biệt chặt chẽ với chính quyền La Mã hơn tất cả những thành phố chung quanh. Ngay từ năm 195 trước Chúa, tức là trong thời của Hy Lạp đang quyền dưới hoàng đế Antiochus, lúc đó quân đội La Mã mới bắt đầu dấy lên, thì tại Smyrna đã dựng nên một đền thờ với tên là Dia Roma, thờ thần La Mã. Và khi quân đội La Mã bị bao vây đói khổ trong mùa đông tại Mithridates, vùng Tiểu Á, thì dân thành Smyrna theo sử ký viết lại đã cởi áo đan mặc để gửi cho các chiến sĩ La Mã. Họ là đồng minh của La Mã từ lúc ban đầu. Sự trung thành với triều đình La Mã là một niềm kiêu hãnh lớn cho thành phố Smyrna và được triều đình La Mã tuyên dương công trạng. Cicero, đại văn hào của nước La Mã, cũng là một chính trị gia lớn, nhận định rằng Smyrna là thành phố đồng minh trung thành nhất với đế quốc. Một đồng minh trung thành bậc nhất được đế quốc La Mã công nhận là một đồng minh trung thành bậc nhất, trở thành một niềm hãnh diện lớn là một điều lợi lớn cho Smyrna. Trong năm 26 sau Chúa, tức là đồng thời với Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu sống trên đất để làm chức vụ, thì có một phái đoàn của thành phố Smyrna được cử đi để đến triều đình La Mã để xin xây một đền thờ mới cho hoàng đế La Mã Tiberius. Trong khi rất nhiều thành phố thuộc địa xin đơn, thì chỉ có Smyrna được chọn để xây đền thờ, thờ cúng hoàng đế La Mã. Smyrna hoàn toàn gieo mình nơi sự liên hệ với triều đình La Mã, một mực trung thành với đế quốc. Sự thờ cúng hoàng đế La Mã bắt đầu rất sớm tại Smyrna. Cho nên tình trạng tâm linh và xu hướng của dân thành Smyrna rất khác những dân cư chung quanh. Epheso phía nam 40 dặm, như chúng ta đã học, có đền thờ Diana với tất cả những sự cúng tế loạn luân. Thì tại Smyrna, dân chúng cuồng tín về đế quốc, cuồng tín về hoàng đế La Mã và niềm kiêu hãnh về thành phố đẹp nhất Á Châu là lẽ sống cho họ. Đây trở thành một tôn giáo mạnh mẽ, trở thành một niềm tin khuấy động và luật lệ thành phố bắt buộc phải tuân theo. Tại Smyrna, vấn đề thờ cúng hoàng đế La Mã là một điều bắt buộc. Thờ phượng hoàng đế là luật định, là hiến pháp. Mỗi năm một lần, dân thành Smyrna phải ghi tên, gọi là ghi thẻ căn cước, hay là dùng ngôn ngữ bây giờ là bổ túc hộ khẩu. Mỗi người vào tuổi công dân phải ghi danh để có một cái thẻ công dân. Để cho được thẻ công dân đó thì người dân phải dâng hương bái lại trước bàn thờ của hoàng đế La Mã để bày tỏ lòng trung thành với đế quốc và với thành phố Smyrna. Người nào không có thẻ công dân thì giống như không có hộ khẩu và không có thể làm ăn sinh sống được tại Smyrna. Có một sự kiểm soát và có một sự giá trả rất cao để có thể làm môn đồ của Chúa tại Smyrna. Và tất cả những người bị loại bỏ không có thẻ công dân, tùy theo tình trạng lên xuống của sự cuồng tín trong thành, có lúc bị bắt bớ đến xử tử, có rất nhiều khi bị đánh đập, xua đuổi, giam cầm và luôn luôn phải sống trốn tránh như người có tội đại hình. Smyrna nổi tiếng trong lịch sử về sự khắt khe và cuồng tín trong sự bắt bớ đạo Chúa. Chúng ta cần để ý một điểm này. Không phải tự nhiên mà người dân Smyrna thích hoàng đế La Mã, thích đế quốc La Mã rồi đổ công ra để thờ phượng. Nhưng La Mã, hoàng đế La Mã, đế quốc La Mã là biểu tượng của sự giàu có phồn thịnh. La Mã là bảo đảm cho đời sống vật chất trù phú. Họ theo La Mã bởi vì Pax Romana, bình an đế quốc, sự cai trị của La Mã cho họ cơ hội để đeo đuổi đời sống hạnh phúc, đời sống giàu có, đời sống trù phú. Họ thờ phượng La Mã bởi vì La Mã có nghĩa là đời sống bình an, giàu có, thịnh vượng. Họ thờ phượng sự giàu có, họ thờ phượng sự vui mừng, họ thờ phượng sự hạnh phúc. Và đó là lý do khuấy động đằng sau của tất cả sự cuồng tín này. Thờ phượng hoàng đế, thờ phượng đế quốc có nhiều khía cạnh bộc phát bày tỏ. Có nhiều dáng thực của sự tôn thờ hoàng đế La Mã, đằng sau tất cả cộng lại là thái độ của thành phố Smyrna, ăn gì, uống gì, mặc gì. Điều gì bảo đảm để có thể tìm kiếm những sự đó? Chỗ nào là chỗ nương dựa để đeo đuổi những điều đó? Cái gì là trọng tâm của một đời sống mà không phải là Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài? Thì chúng ta có thể gọi đó là hoàng đế La Mã, đó là đế quốc La Mã. Nếu không phải trên hết và trước hết là Đức Chúa Trời và nước Ngài và sự vinh hiển của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì dĩ nhiên còn lại là hoàng đế La Mã, là hệ thống La Mã, và La Mã đại diện cho tất cả những hệ thống ở thế gian, và La Mã sẽ đứng chiếm chỗ trọng tâm. Dầu sự bày tỏ về La Mã bây giờ rất khác giá trị đời sống thời đó, nhưng trong cả lịch sử, La Mã đại diện cho tất cả những gì của cuộc đời này, ngược lại với Chúa và nước Ngài. Cho nên mỗi người đều phải chọn lựa giữa Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si và Cê-sa-r trên thế giới này. Có lần để trả lời sự thách thức của những người chống nghịch, Chúa nói, hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài bèn phán rằng, hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng, của Cê-sa-r. Ngài bèn phán rằng, vậy hãy trả cho Cê-sa-r vật gì của Cê-sa-r và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 22 câu 19 trở đi. Đây là định luật thiêng liêng và là sự phân biệt giữa Chúa và thế gian. Hãy trả cho Cê-sa-r vật gì của Cê-sa-r và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Thành thử ở bên dưới vẻ đẹp của thành phố Smyrna, sự sung túc giàu có phồn thịnh là một đám dân cuồng tín với La Mã. Coi đây là niềm tin lớn, một sự hãnh diện sống chết, vì nó nối kết đời sống vật chất của họ, là sự bảo toàn cho đời sống của họ, bảo toàn cho mục đích của họ, bảo toàn cho hoài bão của họ, là tất cả những niềm vui và sự sống cho họ. Trừ ra một nhóm người nhỏ, một nhóm người gọi là tín đồ Đấng Christ, một nhóm người trong hội thánh Smyrna. Ở giữa một chỗ sung túc giàu có trù phú, nhưng với một sự cuồng tín của một tôn giáo thờ cúng La Mã để bảo đảm cho đời sống sung túc đầy đủ hiện tại, thì có một nhóm người không xem đời sống giàu có, sung túc, hạnh phúc là điều quan trọng hơn hết, và không coi La Mã là nguồn năng lực, là sự bảo toàn cho đời sống của mình bây giờ hoặc về sau. Họ không dâng hương trên bàn thờ La Mã để tuyên bố thứ tự ưu tiên ăn gì, uống gì, mặc gì. Họ đeo đuổi một thứ tự ưu tiên khác. Họ cúi xuống tôn thờ một vị vua khác. Họ gọi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa. Họ sống trong cuộc đời này bày tỏ ra, biểu lộ ra sự liên hệ với Chúa và sự liên hệ chắc chắn đó trên hết, cao vời hơn hết. Và họ trả một giá rất đắt cho sự chọn lựa đó. Họ trả giá cả của máu huyết để được đứng với Chúa và với danh Ngài. Thánh thứ cũng rất dễ hiểu là tại hội thánh Smyrna, hội thánh là hội thánh nhỏ. Vì trong hoàn cảnh bắt bớ như vậy thì chỉ có những người có đức tin thật mới tiếp tục với hội thánh, với đức tin, với sự trả giá hàng ngày cho sự liên hệ mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng họ là một nhóm người trung tín, trung thành với Chúa Cứu Thế. Khi sự bắt bớ đến thì đức tin thật giả được bày tỏ ra. Những người chỉ có đức tin hời hợt cạn cợt trên bề mặt, thấy giống thiệt mà không phải thiệt, thấy giống như hạt giống mọc lên nhưng trên đá sỏi gặp mặt trời buổi sáng. Sự khổ nạn dưới nhiều hình thức sẽ là sự phân biệt trắng đen rõ ràng, sẽ làm cho rung động những người có tiếng mà không có miếng, và làm cho vững vàng những người sống thực ở trong đức tin. Đức tin thật không bao giờ tan vỡ, đức tin thật không bao giờ thất bại, đức tin thật sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, đức tin thật sẽ chẳng bao giờ mất. Nhưng đức tin hời hợt, đức tin tạm thời, đức tin trên bề mặt chắc chắn sẽ bay đi tan như khói khi dấu hiệu của sự khổ nạn bắt đầu thành hình. Hội thánh xứ Mạc Nơ là một hội thánh sống với đức tin thật. Họ trung tín, họ trả giá trả đức tin. Chúng ta sẽ học thêm từ họ những lời khen tặng của Chúa và sự chịu khổ của họ. Hội thánh xứ Mạc Nơ là hội thánh thật mạnh mẽ, không phải vì số đông, nhưng từ những người sống trung thành hết lòng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, dầu phải trả giá như thế nào đi nữa. Một trong những người trả giá rất đắt được ghi lại trong lịch sử hội thánh là Polycarp. Polycarp là học trò của sứ đồ Giăng. Sau khi Giăng viết thư khải huyền và gửi cho hội thánh Smyrna thì Polycarp trở thành mục sư tại Smyrna. Ông phục vụ tại đó rất nhiều năm và cuối cùng tuần đạo. Sự tuần đạo của Polycarp là một trong những chi tiết được ghi lại kỹ càng hơn cả trong thời đó. Lịch sử hội thánh ghi rằng vào trong một buổi tranh giải tại vận động trường của thành phố đến khoảng 2 giờ chiều thì xong các trận đấu, nhưng dân chúng vẫn còn muốn tiếp tục cuộc vui. Trong chỗ đó có một tiếng la lớn lên rằng: "Hãy giết những người tín đồ Đấng Christ, hãy giết những người theo Giê-xu." Và tiếng la lớn đó càng ngày càng thành tiếng cổ võ của đám đông. Rồi có một người la lớn lên: "Hãy đi bắt Polycarp." Rồi người ta tua ra khỏi thính trường đó, đi ra để đi tìm Polycarp. Lúc đó ông cũng như các tín hữu đang sống ẩn mặt, trốn chính quyền, nhưng đã bị điềm chỉ ra và người ta giải ông đến hí trường. Polycarp lúc đó đã là 86 tuổi. Người chỉ huy đám lính cũng không nhẫn tâm thấy Polycarp bị hành hình, nên trên đường dẫn đến hí trường đã kêu nài với Polycarp: "Tôi nài xin ông cứ dâng hương lên, cúi xuống trước bức tượng của Đấng Caesar thì ông có thể sống." Nhưng khi đến hí trường, người ta chất củi lên một bên rất cao và giải Polycarp đến trước bàn thờ của hoàng đế Caesar và cho ông một sự chọn lựa: dâng hương cho Caesar hay là bị đốt sống. Polycarp trả lời: "86 năm tôi tôn thờ Chúa, Ngài không bao giờ bỏ tôi, từ khước tôi, lẽ nào bây giờ tôi sợ chết đến nỗi từ bỏ Ngài." Họ tuyên bố xử tử ông bằng lửa, và ông trả lời: "Lửa này chỉ cháy tạm thôi, chỉ đụng tới thân thể này, nhưng các ông sẽ phải đối diện với lửa cháy đời đời dành cho những người chống nghịch Chúa Cứu Thế Giê-xu." Và họ ùa vào, quăng Polycarp trên đống lửa và đốt ông. Nhưng gió thổi ngược chiều, đến nỗi đống lửa cháy và ông bị khổ nạn rất lâu dài mà không chết. 86 tuổi trong một cơn bắt bớ kinh khủng bị đốt trước lửa nhưng không chết. Có một người lính đứng gần đó dùng gươm để đâm vào ông và ông qua đời. Lịch sử cũng ghi lại thêm, trong ngày đó sau cái chết của Polycarp, dân chúng cũng đốt chết 12 người tín đồ tại hội thánh Smyrna. Đó là thành phố, đó là hội thánh. Một hội thánh bị bắt bớ, sự bắt bớ này tiếp tục cho đến thế kỷ thứ tư khi hoàng đế Constantine tuyên bố đạo Tin Lành là quốc giáo. Cho nên bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến Smyrna là vì Chúa muốn nói chuyện với con dân Ngài. Và ở đằng sau bối cảnh là vấn đề chịu khổ vì danh Chúa. Đây không phải là một vấn đề riêng tư đối với hội thánh Smyrna, là một hội thánh gặp khổ nạn bởi vì đứng vào một hoàn cảnh khó khăn, ở sai chỗ, ở sai thời cho nên bị bắt bớ. Không, vấn đề chịu khổ vì Chúa là một vấn đề căn bản trong đời sống đức tin. Vấn đề chịu khổ vì Chúa là vấn đề của tất cả mọi người thuộc về Chúa thực sự phải đối diện. Và chúng ta nhiều người hỏi câu: chịu khổ là gì? Bị bắt bớ là sao? Có thấy điều gì xảy ra đâu? Cho nên chúng ta phải nhìn lại tổng quát về vấn đề đời sống của chính mình và sự chọn lựa căn bản của ưu tiên đời sống đeo đuổi. Vì này là lời phán của Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại về điều mình sẽ chịu khổ.
Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, Dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con.